Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Một báo cáo nội bộ của Vatican đã đưa ra những lời chỉ trích gay gắt về cách giáo hội công giáo xử lý hàng thập niên cáo buộc lạm dụng tình dục trên khắp thế giới. Báo cáo kêu gọi bồi thường tài chính và trừng phạt những kẻ lạm dụng cũng như là những người tiếp tay cho chúng. Thanh ngôn trình bày tường thuật của Katrina Stewart xin lưu ý rằng nội dung của bài tường thuật này có thể gây khó chịu cho một số thính giả. Modibor Bukicchio, chuyên gia pháp lý phụ trách báo cáo, vừa được một ủy ban của Vatican công bố về hàng thập niên cáo buộc lạm dụng tình dục mà các nạn nhân trên khắp thế giới phải chịu đựng.
Listening to victims and survivors is the first step towards realizing.
Lắng nghe các nạn nhân và người sống sót là bước đầu tiên hướng tới việc xây dựng một giáo hội an toàn hơn cho con em chúng ta. Chúng ta nợ một phản hồi trung thực đến vô số nạn nhân và người còn sống sót, cả người quen lẫn người lạ, những người đã dũng cảm lên tiếng cảnh báo về nạn lạm dụng, bất chấp những trở ngại không thể tưởng tượng nổi. Và báo cáo thường niên này là minh chứng cho vai trò thiết yếu của họ trong công việc của ủy ban.
40 nạn nhân bị lạm dụng đã chia sẻ với Ủy ban Giáo hoàng về việc bảo vệ trẻ vị thành niên, về cách mà giáo hội xử lý các trường hợp của họ một cách kém cỏi. Những lời chứng đã được ghi nhận trong báo cáo thường niên thứ hai của hội đồng. Báo cáo chứa đựng tiết lộ gây sốc rằng văn phòng Vatican chịu trách nhiệm quản lý 1/3 các giáo phận công giáo trên thế giới, chỉ tiếp nhận một số trường hợp giáo sĩ lạm dụng tình dục và chỉ có 2 báo cáo về các giám mục che đậy tội ác tình dục trẻ em. Modibor Bukicchio cho biết cách xử lý nội bộ các vụ lạm dụng của giáo hội đã gây chấn thương tâm lý cho các nạn nhân bị lạm dụng.
Chúng tôi cho rằng dữ liệu nội bộ do các giám mục cung cấp là không đủ để làm cơ sở cho kết luận của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi đã tìm hiểu bên ngoài giáo hội. Chúng tôi đã đưa vào dữ liệu từ một cơ quan giám sát quan trọng của Liên Hợp Quốc, đó là Ủy ban Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em, cơ quan giám sát việc tuân thủ các nghĩa vụ của Hiệp ước.
Báo cáo cho biết việc bồi thường tài chính và trừng phạt những kẻ lạm dụng, cũng như những người đã tiếp tay cho chúng, là những biện pháp thiết yếu để khắc phục những tổn thương này. Báo cáo cho biết việc bồi thường là cần thiết để cung cấp cho nạn nhân liệu pháp cần thiết và các hỗ trợ khác để giúp họ phục hồi. Giáo hội từ lâu đã bị chỉ trích bởi vì đã cung cấp quá ít thông tin cho các nạn nhân sống sót về trường hợp của họ và không cung cấp cho họ bất kỳ giải pháp thực sự nào khác ngoài việc công khai câu chuyện của mình. Báo cáo cũng kêu gọi công khai thông tin về lý do mà các giáo sĩ đã từ chức hoặc bị cách chức khi có quyết định liên quan đến các trường hợp lạm dụng hoặc sơ suất. Thành viên của Ủy ban Benjamin David Metmer cho biết những vấn đề này là lý do tại sao mà bồi thường tài chính chỉ là một phần của việc bồi thường.
Tại khu vực tôi đến, tức là châu Phi, nhiều lần bạn nghe các nạn nhân nói rằng họ không nhất thiết quan tâm đến bồi thường tài chính. Họ có thể quan tâm đến lời xin lỗi, họ có thể quan tâm đến việc bồi thường, họ có thể quan tâm đến việc phục hồi. Vì vậy, điều quan trọng là phải xem xét vượt ra ngoài vấn đề bồi thường tài chính. Bối cảnh cụ thể có thể quan trọng, nhưng chúng không nhất thiết là yếu tố quyết định.
Báo cáo đề cập đến năm 2024, trước khi giáo hoàng Leo thứ 14 được bầu, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trên thế giới đã thừa nhận rằng các vụ bê bối lạm dụng vẫn là một cuộc khủng hoảng đối với giáo hội và đã bày tỏ cam kết với ủy ban mà giáo hoàng Francisco đã thành lập vào năm 2014 để tư vấn cho giáo hội về các biện pháp tốt nhất nhằm ngăn chặn lạm dụng. Ngài đã phát biểu về vấn đề này vào tháng 7 năm nay.
Những người đã từng trải qua cuộc đời bị tổn thương sâu sắc hoặc thậm chí bị hủy hoại bởi lạm dụng tình dục mới có thể cảm nhận được điều đó. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần tôn trọng và đồng hành cùng họ. Nhưng còn rất nhiều người khác trong giáo hội cũng có quyền được đồng hành. Dù họ đang sống với điều gì, trải qua điều gì, thì giáo hội cũng phải đồng hành cùng họ.
Trong khi đó, giáo hoàng cùng với các nhà lãnh đạo giáo hội khác vẫn đang chịu áp lực phải chính thức xin lỗi về những tổn hại đã gây ra cho các nạn nhân sống sót để biết là họ đang làm gì để trừng phạt những kẻ gây ra tổn hại và họ đang thực hiện những biện pháp nào để ngăn chặn tình trạng lạm dụng trong tương lai. Tổng giám mục người Pháp Thibault Verny là chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng cho biết.
En marchant
Đồng hành cùng nạn nhân và người sống sót, chúng tôi tin chắc rằng con đường dẫn đến một nền văn hóa bảo vệ không chỉ dành cho nạn nhân và người còn sống sót, mà còn là cùng với họ. Con đường chuyển hóa này đòi hỏi chúng ta phải được lay động bởi những gì mình nghe được. Do đó, Ủy ban cam kết nói với nạn nhân và người sống sót rằng, chúng tôi muốn ở bên cạnh các bạn.
Nếu bạn hoặc người quen của bạn cần hỗ trợ, hãy gọi Beyond Blue theo số 1300-224-636 hoặc gọi Lifeline theo số 131114. Embrace Multicultural Mental Health là tổ chức hỗ trợ những người có nền tảng văn hóa và ngôn ngữ đa dạng. Nếu bạn hoặc người quen của bạn muốn trao đổi về xâm hại hoặc quấy rối tình dục, bạo hành gia đình hoặc bạo lực gia đình, hãy gọi 1800-RESPECT theo số 1800-737-732 hoặc truy cập World Wide Web 1800-RESPECT.org.au và trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 3 số 0.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.